Nên ở tâm đó, cái gì ướt thuộc về nước, cái gì cứng thuộc về đất, cái gì động thuộc về gió, cái gì ấm thuộc về lửa. Thì trong bốn cái đó quý vị thấy có thiếu được cái nào không? Ví dụ như cái tay chúng ta bình thường khô ráo thì da dẻ nó cứng, nếu để ngâm nước hồ thì sao? Nó mềm. Thì tại sao vậy? Nếu da dẻ này nó không phải là đất thì ngâm nước đâu có mềm, phải không? Cũng như đất á, trời nắng là thấy nó khô cứng, phải không? Cuốn không muốn bể, mà mưa xuống đám thì nó mềm trụi. Thì tại sao vậy? Đất thì nó gặp nước thì nó mềm, nghĩa là gặp nắng thì nó cứng, mà gặp nước nó mềm. Thì da tay chúng ta, da chân chúng ta cũng vậy. Thì nếu mà để trên nắng khô thì thấy nó cứng, nó chắc, mà ngâm với nước chừng giờ nửa giờ ta nó mềm chùi. Cái gì đụng cái cũng biết nữa, nhất là như chúng tôi trên núi làm đá đó, bữa nào mà lăn đá hay là làm ngoài đá mà gặp trời mưa thì lát cái da tay bị ra máu, mà bữa nào trời nắng không ra máu, dễ biết quá, phải không? Vì khi mưa cái nó ướt cái nên nó mềm, mềm cọ vào đá hồi cái ra máu. Còn nắng là nó khô cho nên nó chắc, nó chắc cho nên nó không có bị ra máu dễ dàng. Do đó nên mình biết rõ da thịt chúng ta là chất cứng, là đất. Đất cho nên khi nào mà gặp nước thì nó mềm chứ gì lạ. Rồi tâm hơi, nhất là quý vị ngồi hồi mồ hôi tuôn ra đó thì cái đó không phải nước là gì, phải không? Thì như vậy ở ngay thân này Đức Phật nói là do tứ đại hòa hợp lại mà thành, mà phải hòa hợp lại thành rồi nó thành luôn đâu, mà nó còn phải, thường thường người ta nói sống phải nhờ tẩm bổ, phải không? Tẩm bổ, nhưng mà sự thật ở đây nhà Phật nói sống phải nhờ dai mượn chứ không phải tẩm bổ. Dai mượn tức là chúng ta phải mượn từng món đồ bên ngoài đem vô đắp bồi bổ nó thì nó mới sống, mà không mượn thì nó chết. Thì giờ nếu mà nói cái gì thiệt á thì cái đó tự nó đã có sẵn, nó không phải nhờ dai mượn. Còn nếu dai mượn thì nó không phải thiệt, phải không? Quý vị chịu cái nguyên tắc đó không? Cái gì mà tạm mượn rồi trả thì cái đó đâu phải là thiệt. Còn cái thiệt đó là cái nó sẵn có, tự nó như vậy. Mà bây giờ thân chúng ta thử quý vị nào đừng thà mượn gió thì 15 phút đi coi, nó còn nó ngã nó chết. Lỗ mũi chúng ta thử đừng thà thở là gì? Là mượn không khí hít vô tới đây rồi trả trở ra, mượn vô trả ra gọi là thở, mà còn thở thì gọi là còn sống. Một phút nào không thở thì phút đó sao? Thì như vậy mượn mới sống, không mượn là chết. Thì cái đó thiệt ở chỗ nào, phải không? Giờ cái nước cũng vậy, nó mượn cái này thì nó còn, nếu mà không mượn nó chừng một ngày thì cũng chết khô. Rồi cái đất cũng vậy, ăn uống những chất cứng đó thì vô bồi bổ đất. Thì nói tóm lại chúng ta sống bằng dai mượn đất nước bên ngoài mỗi ngày chứ không có phải tự nó có một cuộc sống thực. Sống bằng dai mượn, mà sống bằng dai mượn thì sống nó gọi là sống giả, mà chúng ta nói thiệt, võ quyền nói thiệt à. Thì tại thấy cái giả mà cho là thiệt thì gọi đó là gì? Đó là lòng, phải không? Thấy cái lòng cho nên nhà Phật gọi là thấy duyên đảo đó. Thấy cái đảo lộn là từ cái này mà thấy ra cái kia, từ cái giả mà tưởng lầm là thiệt, gọi là cái thấy mê lầm hay là cái thấy điên đảo. Do đó cho nên chúng ta hiện giờ đều là sống trong vô minh, bởi nhận cái giả làm thật. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn chạy theo cái giả, chạy theo cái giả thì cái giả là cái lưu chuyển không cùng, cứ sinh diệt đổi thay luôn luôn, cho nên đi trong luân hồi đó. Thì như vậy chúng ta phải hiểu rõ mình hiện giờ đang sống lầm lẫn. Thì cái lầm lẫn đó, một diện khác tôi sẽ giải thích hết sức kỹ trong những bài giảng khác cho quý vị thấy. Có những bài giảng tôi sẽ giải thích kỹ về thân này nó lầm lẫn như thế nào, rồi cái tâm này lầm lẫn như thế nào, để cho quý vị thấy tường tận cái điều đó. Ở đây thì chỉ nói đơn giản qua để quý vị biết tổng quát, rồi tới chỗ khác phải chặt kỹ. Thì hiện giờ chúng ta đã lầm lẫn cái giả mà cho là thiệt, do đó cho nên chúng ta sống trong vô minh. Mà đã là sống trong vô minh thì tự nhiên chúng ta đi trong luân hồi, không làm sao thoát được hết. Vì vậy cho nên muốn thoát ly luân hồi thì chúng ta phải giác ngộ. Mà giác ngộ tức là thấy rõ manh mối của cái mê lầm đó, tức là cái lầm mà bây giờ chúng ta không còn lầm nữa. Mà không lầm nữa tức là chúng ta giác ngộ hay là trí tuệ. Cho nên á, trí tuệ là ngược với vô minh. Vô minh cũng như là đêm tối, mà trí tuệ cũng như là tăng sáng, như là mặt trăng hay là mặt trời. Có mặt trăng, có mặt trời thì không có tối, hay là ngược lại, có tối thì không có mặt trăng, mặt trời. Hai cái đó nó ngược với nhau. Thì nếu giác ngộ thì không có vô minh, mà vô minh thì dẫn chúng ta đi trong sanh tử, giác ngộ thì thoát ly sinh tử. Đó là hai cái hết sức rõ. Mà khi Đức Phật giác ngộ được rồi thì Ngài còn có bao nhiêu thứ diệu dụng không thể kể hết. Nào là ngũ nhãn, lục thông, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng, vân vân, nhiều lắm, thành thông diệu dụng không thể kể hết. Mà nói chung một danh từ là giải thoát bất tư nghì. Bất tư nghì tức là không thể nghĩ bàn. Nó là cái đem cái trí phàm ngu chúng ta bàn xét không hết được, nên gọi là giải thoát bất tư nghì. Sau khi đạt được sở nguyện, Ngài đem pháp của mình đã được chỉ dạy lại cho mọi người để cùng giác ngộ như Ngài. Trong thời gian ấy, Ngài đã giới thiệu bao nhiêu bản nguyện công hạnh với chư Phật khắp mười phương cho đồ đệ nghe. Do đó chúng ta được biết thêm nhiều danh hiệu chư Phật khác. Đức Phật là một con người thực, có cha, có mẹ, có lịch sử rõ ràng, và sự giác ngộ của Ngài cũng hoàn toàn chân thực. Chúng ta có thể kiểm chứng sự giác ngộ ấy qua tam tạng giáo điển của Ngài còn lưu lại. Đó là vấn đề Phật pháp. Thực ra nói đến Phật là một sự thực, chứ không phải là nói đến một cái gì thì vô căn cứ. Bởi vì Đức Phật, như bây giờ nếu mà quý vị có đi Ấn Độ thì quý vị sẽ thấy những cái di tích Phật, chỗ Đức Phật thăng thì vẫn còn, chỗ Đức Phật thành đạo cây Bồ Đề vẫn còn. Cây Bồ Đề đó bây giờ thì cái chỗ mà cây Bồ Đề thì nó thấp, còn cái chỗ nhà ta ở xung quanh nó cao lên chừng 3 thước tay đất luôn, mà nó bồi. Còn chỗ cái Bồ Đề nó còn thấp ở dưới, mà cây Bồ Đề vẫn còn. Thành ra Bồ Đề trà thì chỗ đó chùa Tàu có, chùa Thái Lan có, ở tại đó rất nhiều. Rồi chỗ Đức Phật như là núi Linh Thiếu, chỗ Ngài giảng đạo cũng vẫn còn. Những di tích Phật vẫn còn hết, chứ không có thiếu chỗ nào. Hay là chỗ vườn Lộc Uyển vẫn còn, cái tháp của vua A Dục hồi đó thay mấy cái tháp bây giờ vẫn còn. Thì như vậy Đức Phật là một con người lịch sử thực sự, chứ không phải là con người huyền tưởng như một ít người dốt mà cứ nghĩ này. Phật nói Phật là nói chuyện gì xa xôi không có bằng chứng. Đó là họ chưa có tìm tới sự thật. Bây giờ nếu nào mà quý vị có phương tiện mà qua Ấn Độ để mà hành hương thì sẽ đi tới những chỗ này rõ ràng. Có di tích đàng hoàng còn để lại đầy đủ chút xíu. Thì như vậy Ngài có cha, có mẹ, có lịch sử và những kinh sách, những lời Ngài dạy còn ghi lại đầy đủ hết. Những lời Ngài dạy đó qua ghi lại bằng hai thứ chữ, chữ Pali và chữ Sanskrit. Và chữ Sanskrit thì sau này qua miền Bắc Ấn thì sau sang Trung Quốc dịch thành chữ Hán. Còn chữ Pali thì truyền qua Nam Ấn, tức là Hiện giờ thì sang Tích Lan thì tạng kinh ở Tích Lan bằng chữ Bali bây giờ vẫn còn, mà giờ ta đã dịch ra chữ Anh, tạng kinh Bali đã dịch thành chữ Anh. Thì như vậy thì quý vị thấy những học giả trên thế giới, người đã ta đã tìm tận nguồn gốc Phật pháp, ta thấy rõ những kinh sách của Phật để lại chứ không phải mờ ảo. Cho nên nhiều người ở đây họ không biết, rồi nói rằng ví dụ như mình đọc kinh chữ Hán thì ta nói là kinh chữ Hán là tại mấy ông Tàu đặt ra chứ đâu có phải Phật. Chứ sự thật quý vị có tới Ấn Độ như tại Đại học đường Nalanda đó, thì trong đó có một cái thư viện, trong thư viện thì có những bản kinh Pháp Hoa chữ Hoạn vẫn còn, tức là chữ Sanskrit vẫn còn, kinh Kim Cang bằng chữ Sanskrit vẫn còn, chứ đâu phải là những chuyện vô cớ. Thành thử là chúng ta phải hiểu cho tận nguồn gốc như vậy thì đối với Phật pháp chúng ta mới không nghi, chứ còn không thì cứ nghe nói vậy hay vậy mà không biết có hay không, không biết. Do đó cho nên người học Phật mà hiểu cho rõ, biết cho tường tận thì những điều đó tự nhiên chúng ta sẽ hết nghi, mà hết nghi thì chúng ta mới tu hành tinh tiến được. Thì tôi nhắc lại một lần nữa, Đức Phật không phải là trên trời rớt xuống, cũng không phải dưới đất chung lên, mà có cha, cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia, có vợ là bà Gia Du Đà La, có con là La Hầu La, thực sự nghĩa là có đàng hoàng. Và ngài, lịch sử của ngài hiện giờ cũng còn, ngài sanh năm nào cũng vẫn có, tức là hiện giờ năm ngày sanh tới giờ là 2522 năm. Lịch sử vẫn còn ghi rõ ràng ngày sanh ở đâu, thành chỗ thành Ca Tỳ La Vệ hiện giờ vẫn còn ở miền Bắc Ấn, chỗ thành Ca Tỳ La Vệ vẫn còn di tích, và các nơi, những cái nơi mà ngài thành đạo là ngài nhập Niết Bàn, chỗ nào cũng vẫn còn di tích hết, chứ không có chỗ nào không có. Như vậy thì rõ ràng ngài lịch sử, về lịch sử ngài rất đầy đủ rõ ràng, chứ không phải là chuyện diễn dông. Kế đó nữa là đối với ngài là một con người như bao nhiêu con người. Bởi vì thường á, chúng ta bây giờ tu, có nhiều vị tu dường như là hay hơn Đức Phật nữa. Hay hơn là nghĩa là sao? Là hồi còn nhỏ bé xíu xiu ghé vô chùa tu rồi, phải không? Tu hồi nhỏ xíu cho tới già tới chết. Còn Phật hồi xưa là tới 18, 19 tuổi tu, tức là có gia đình, có con rồi mới đi tu. Thì như vậy ngài đã dở hơn phần rồi, tức là ngài đã có gia đình, phải không? Rồi ngài có con nữa, thì sau đó ngài mới đi tu. Còn bây giờ nhiều vị tu còn hồi nhỏ xíu xiu nữa. Thì như vậy tất nhiên chúng ta và có nhiều người hay hơn Đức Phật nữa. Nhưng mà hay mà không hay, tại sao không hay? Hay là tu hồi nhỏ tới lớn, nhưng mà không hay là tại không có cái ý siêu việt như ngài. Ngài tuy là hơi trẻ rồi mới đi, nhưng khi đi á, cái ý chí tầm đạo của ngài quá mạnh, không cái gì mà lay chuyển nổi, khó khăn nào ngài cũng làm cho được mới thôi. Rồi hơn nữa là chúng ta thấy rõ chính ngài có đầy đủ những cái thường thường người ta gọi thế gian là thê thằng tử phượng đó, phải không? Có đầy đủ những cái chuyện trói buộc như bao nhiêu người, mà ngài vẫn chuyển cái mê lầm trói buộc trở thành giải thoát giác ngộ đó. Thì cái đó mới là cái hay. Thế còn nếu mà chúng ta bây giờ có nhiều người nói tu, nói tôi có gia đình, có con cái bận rộn, nó tu được, thì nên với ngài, ngài cũng có vậy, phải không? Mà ngài tu cũng vẫn được thì sao? Chứ còn nếu mà ngài hồi nhỏ xíu ngài đi tu á, ngài không có gia đình, thì bây giờ chắc những người có con có cái rồi muốn tu than không thể nào tu được, vì ông bà cũng tu hồi nhỏ chứ mà, phải không? Đó. Ngài ở trong hoàn cảnh rất là ràng buộc và ngài giải thoát được, cho nên chúng ta thấy ai cũng có thể giải thoát được hết nếu chúng ta có ý chí như ngài. Đó là nói tổng quát về lịch sử Đức Phật. Thì tôi xin nhắc lại hai điểm căn bản. Điểm thứ nhất là lý do nào Thái tử đi tu. Điểm thứ hai là ngài tu rồi thành Phật đó. Là tại sao ngài thành Phật? Thì lý do ngài tu là chứng kiến được cái sinh già bệnh chết của người. Ngài thắc mắc cần phải giải quyết cái đó mà ngài đi tu. Điểm thứ hai, giác ngộ thành Phật. Giác ngộ cái gì? Tức là giác ngộ được nguyên nhân sinh tử và nguyên nhân thoát ly sinh tử. Đó là cái căn bản giác ngộ của Đức Phật. Bây giờ sang vấn đề Phật Pháp à, vấn đề này mới hơi dài. Thì vấn đề này là vấn đề để quý vị cần biết rõ. Thế nào là Phật Pháp à, vấn đề thứ hai, Phật Pháp là những điều Đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ, đem chỗ chứng kiến ấy nói lại để cho mọi người hiểu biết, để dứt sạch mê lầm và giác ngộ như ngài. Chính từ chỗ chứng kiến của ngài nói ra, không phải do suy tư phỏng đoán như nhiều thuyết thuyết khác. Vì thế Phật Pháp là những chân lý. Tùy trình độ của người, Phật nói có sai biệt: chân lý phổ biến, chân lý tương đối, chân lý tuyệt đối. Đây, bây giờ qua về Phật Pháp. Bởi vì có nhiều người họ không hiểu đạo Phật kỹ đó, họ phê bình, họ nói rằng đạo Phật nào là bi quan yếm thế, nào là mê tín dị đoan vân vân. Thì cái đó là tại vì họ không hiểu. Chứ thực tình đạo Phật không phải những cái điều như vậy. Tại sao? Vì gì Đức Phật là người giác ngộ. Cho nên chữ đạo Phật á, đạo là một phương pháp hay là một con đường, Phật là giác ngộ. Nói tới đạo Phật tức là nói tới phương pháp giác ngộ. Giác ngộ thì không có mê tín. Mê tín thì không phải giác ngộ, phải không? Mê thì không phải giác, mà giác thì không phải mê. Nó rõ ràng như vậy. Vậy cho nên nói đạo Phật mà mê tín là lầm. Mê tín là tại một số cá nhân họ làm sai, họ đi theo cái sự mê tín. Chứ sự thật đạo Phật không có mê tín. Vì đạo giác ngộ mà mê tín chỗ nào? Nếu mê thì không phải là giác rồi. Mà tại sao mà dám nói đạo Phật không giác, không mê tín? Bởi vì Đức Phật do sau khi giác ngộ chứng kiến được rồi nói. Chứng kiến tức là thấy được, nhận được mà nói, chứ không phải nghe hoặc ngồi suy nghĩ mà nói. Bởi vì có những cái triết gia người ta suy luận, nói ra những cái lý thuyết chúng ta nghe thấy hay, nhưng mà sau cùng rồi có khi sai. Còn Đức Phật thì không phải ngồi suy luận mà nói, mà cái gì ngài thấy được, nhận được ngài mới nói. Vì vậy cho nên như trong kinh Trung A Hàm có bài kinh Đức Phật nói rằng: ta thấy chúng sanh sanh tử luân hồi như cái người ngồi ở trên cái lầu, từng lầu thứ ba thứ tư, nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi bên đông, người đi bên tây, nó thấy rõ ràng. Nên những lời Phật nói là do thấy mà nói, chứ không phải suy luận mà nói. Vì vậy nên ở đây chúng tôi dùng chỉ chứng kiến, chứ không phải là suy luận. Mà đã là chứng kiến thì đó đều là sự thật, cho nên nó là chân lý, chứ không phải là những cái chuyện mà mơ màng. Nếu mà mình lý luận với nhau bằng suy tưởng á, thì ngày nay mình lý luận có lý, nhưng mà mai mốt là nó lại sạch đi. Còn cái thấy được mà nói ra thì không bao giờ sạch, vì cái đó là một lẽ thật. Vì vậy mà Phật Pháp là chân lý, không phải là cái chuyện mơ màng. Nhưng mà có những cái nó quá trình độ, người ta hiểu không nổi, rồi họ tưởng đó là diệt vong, đó là huyền ảo. Sự thật không phải vậy. Thì đây, trong những chân lý đó tôi nêu lên có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất gọi là chân lý phổ biến, tức là cái chân lý mà trùm khắp hết à. Trường hợp thứ hai là chân lý tương đối, tức là đứng về hai mặt, phải thấy tối sáng đen đỏ gì đó, nó đối đãi luôn luôn. Cái thứ ba là chân lý tuyệt đối, đó là cứu kính à. Thì như vậy muốn học Phật phải hiểu qua ba cái này. Bây giờ đầu tiên là đi cái phần thứ nhất, chân lý phổ biến. Chân lý phổ biến là những sự thật hiện hữu tràn đầy trên vạn vật. Những sự thật ấy Đức Phật chỉ ra, chúng ta chịu khó khảo sát một cách tinh tế sẽ thấy hiển nhiên không sai lệch. Trước hết nhìn theo dòng thời gian, Phật nói nhân quả. Tất cả sự vật có hình tướng, có tác động đều hình thành bằng nhân quả. Nhân quả trùm khắp cả mọi sự vật, không một sự vật nào có thể thoát ngoài nhân quả được. Không trong nhân đến quả, có chánh nhân, trợ nhân, thuận nhân, nghịch nhân nên trở thành vấn đề phức tạp. Lại có những trường hợp vì nhân quả nhỏ nhiều, nhân quả xa xôi khiến người ta không thể thấy, không thể nhớ mà biến thành khó hiểu. Chúng ta thử nhìn từ lãnh vực thực vật, động vật vân vân để minh chứng lý nhân quả. Đó, bây giờ đứng về chiều thời gian, Đức Phật nói cái chân lý phổ biến là nhân quả. Thì cái chân lý phổ biến á, tức là trên tất cả sự vật hiện hữu này, cái gì cũng nằm ở trong đó hết. Bây giờ quý vị tìm một cái gì mà có hình tướng mà không phải nhân quả, xin chỉ dùng từng cái coi. Bởi vì nói về nhân quả thì hiện thế gian này không có cái gì mà thoát ngoài nhân quả được hết. Cho tới như quý vị thấy, thường là chúng ta như bây giờ quý vị nói cho tôi ăn cơm, nói cho tôi ăn cơm là gì? Là gì? Là quả. Hả, tại sao đã ăn cơm? Vì đói bụng. Đói bụng là cái nguyên nhân, cái kết quả là đòi ăn. Đòi ăn là cái quả. Vì tất cả cái lý luận ở thế gian luôn luôn đặt câu hỏi tại sao, vì sao, đó là đều nhân quả hết. Tìm nguyên nhân khi người ta đưa ra cái quả, rồi tìm tới nguyên nhân, thì cái gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân rồi có kết quả. Thì như cái nhà, nói cái nhà thì đó là cái quả. Hả, tại sao có cái nhà? Do có thợ nghề, có thợ mộc, có gỗ, có xi măng, có gạch, vân vân ráp lại thành cái nhà. Thì những cái đó là nhân, thành cái nhà là quả. Rồi hỏi tại sao mà có con người? Thì đó là cha mẹ, là nhân, rồi mới thành con người là quả. Nói tóm lại thì thế gian này không có cái gì mà nhân quả hết. Cho tới một lời nói, một ý nghĩ đều cũng có nhân quả nữa. Mình mở miệng nói cái gì cũng đều có nhân quả, chứ không có phải như không mà có. Nghĩa là thành một câu nói, thành một lý luận đều là nằm trên nhân quả. Ví dụ như giờ tôi nói rằng tôi không thích điều đó, thì người ta liền hỏi tại sao không thích. Phải là không thích điều đó tức là cái thành quả rồi. Thì bây giờ họ hỏi tại sao không thích, tức là hỏi tới nguyên nhân. Mình mới chỉ lý do này lý do kia, nói lý do tức là chỉ cái nhân cái gì. Hay là thường thường thế gian nói là tại đó, tại cái này tại cái kia, tức là tại là chỉ tới cái nguyên nhân. Thì tất cả ví dụ như giờ chúng ta đi ngã té cái đùi thì hỏi tại sao té. Thì té nó là cái quả, mà hỏi tại sao té tức là tìm nguyên nhân. Hoặc là dốc cục đất, hoặc là ai xô, hoặc cái gì đó, thì có cái nhân mới có thế. Thì như vậy thì quý vị thấy ở thế gian này có cái gì mà thoát ngoài nhân quả đâu, phải không? Từ ngôn ngữ, nói năng, hành động cho tới sự vật, có cái cây thì cái cây đó thì tất nhiên có hộp, từ cái hộp mà lên cái cây. Còn nếu không có hộp thì cũng là cái nhánh, cũng không phải cái nhánh là cái lá cũng nảy lên cái cây. Có cái nhân rồi mới thành cái quả, chứ không bao giờ như không mà có cái đó. Ai nói như không mà có, đó là không hiểu nhân quả. Cho nên người Phật tử, tôi xin nhắc lại, Phật tử cấm nói thế này,